thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2000. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm vào sáng chủ nhật, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 10, 13. Đại chúng để ý cái bài mà mình đang học đây á, nó rất là quan trọng, là vì một cái thời gian rất là lâu xa của những người học Phật là đều là học ở thế gian này, là đều là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, chứ không có ai biết cái gì khác hết. Từ học kinh điển Đại Thừa, Đại Niết Bàn thì mới biết rằng là thường lạc ngã tịnh. Còn ngoài cái vô thường, khổ, vô ngã bất tịnh, còn có thường lạc ngã tịnh. Cái đó là cái chỗ độc đáo của Đại Thừa, Đại Niết Bàn. Một cái điều mà Phật dạy đây là phải đặc biệt lưu ý. Một cái ví dụ mà người ta chơi xuân ở trong một cái hồ, người ta làm là ta thấy dưới đáy hồ có một cái viên ngọc minh châu, rồi người ta nhảy xuống, người ta mò, ta lặn xuống, ta mò, ta vớt cái viên minh châu đó. Thế thì là vớt được một cái viên sỏi, viên sạn mà người ta đinh ninh đó là minh châu, đó là viên ngọc, ta đem lên. Đem lên thì coi nhìn kỹ lại thì nó không phải là ngọc, vì vội vã hấp tấp mà lặn xuống dưới đáy hồ mà mò như vậy thì không lấy được ngọc thật. Mà người trí sau đó rồi để nước trong rồi mới nhìn kỹ, rồi mà nhẹ nhàng mới lặn xuống, mới là vớt được cái viên ngọc thật. Đức Phật kết luận cái ví dụ đó là mình học cái chân lý mà vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó, mà mình thuộc rồi đó, mà mình tưởng là chân lý đó, thì chẳng khác nào cái người mà hấp tấp vội vàng mà lăn nhảy mà lặn xuống để mà vớt cái viên ngọc bằng cái kiểu vội vàng thì nó chưa phải là ngọc thật đâu, mà phải nhẹ nhàng khéo léo để nước cầm thì nhìn kỹ rồi mới là lặn xuống mới vớt được ngọc thật. Thế thì là mình phải học vô thường lạc ngã tịnh mới là cái nghĩa lý cứu kính của đạo Phật. Đó là có văn tự mà lại có nghĩa lý, có văn tự và có thực nghĩa. Còn mình học vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó, chỉ có văn tự mà không có thực nghĩa. Cái đó là cái khó nghe lắm đó. Tiếp cái đoạn kế đây, Đức Phật dạy: các thầy tỳ kheo cứ lầm tưởng rằng quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp thực nghĩa. Nó cũng như nhớ người lặn xuống nước lượm nhầm đá sỏi mà tưởng là ngọc vậy. Các thầy phải khôn khéo như người khôn khéo kia, phải luôn luôn tu tập thường lạc ngã tịnh, và phải tỉnh thức chánh niệm rằng từ trước đến nay tu pháp quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp điên đảo. Nghe cái này lạ vô cùng, hàng thân dân nghe mà không giật mình, không sợ hãi sao được. Sự thật thế gian này, trong cõi đời này, nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Vậy mà người thường kể cả tu hành với cái mức thanh văn cũng chưa nhận thức được cái thường, lạc, ngã, tịnh, mà chỉ nhận biết được cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tôi nhắc lại một cái đoạn này mà tôi tin rằng là trong này có nhiều người, tôi nhắc lại là nhớ. Cái hồi mà mình học kinh Viên Giác, kinh Như Lai Viên Giác, kinh Như Lai Viên Giác có đưa ra cái ví dụ thuyền đi, cái thuyền mà đi nước xuôi đi, chạy bong bong vậy nè, thuyền đi theo cái dòng nước xuôi vậy thì mình thấy cây cối và cái bờ nó đi thụt lùi, nó chạy ngược. Sự thật thì bờ không có chạy, nhưng mà thuyền đi để làm cho nghe là bờ, những cái gì trên bờ, cây cối trên bờ coi như nó chạy ngược, chân thì không có thụt lùi. Vậy mà mây mà bay về hướng bắc thì mình nhìn thấy chân nó lùi về hướng nam. Mà nếu mà mây cái bữa đó mà gió thổi nó lùa về hướng nam thì mình thấy chân á nó lại đi lùi về hướng bắc. Và thì thật là chân không bao giờ có lùi về nam hoặc là lùi về hướng bắc. Vậy mà do mây bay mà mình thấy chân nó xê dịch này, thì thật là chân không hề có sự dịch từ Nam qua Bắc. Vậy mà mây bay về Bắc thì thấy sao nó lùi về phía Nam, mây bay về phía Nam thì thấy sao nó lùi về phía Bắc. Thì thật chăng không hề có lùi Nam Bắc như vậy. Rồi trong cái ví dụ như là mình lấy một cái chậu nước, mình để thật thẳng lặng, nhưng mà mình chăm chú, nhìn quá chăm chú rồi cái con mắt mình nó mỏi, cho nó làm cho mình thấy cái mặt nước như nó có chao động. Nói mặt nước nó chao động như nó có rung lên về, mà cái thật nước không có rung lên, mà tại con mắt của mình nó sững lâu quá, thì nó mệt đi, nó làm cho mình thấy mặt nước có rung lên. Thì thật mặt nước không rung lên. Mình đốt một cây nhang, cái nhang này, thí nghiệm, lấy cái nhang thí nghiệm, nó chỉ có một điểm lửa được không? Vậy mà mình cầm quay về nè. Mình quay về đó là tại vì cái con mắt của mình, cái tốc độ nhìn của con mắt mình nó không theo kịp cái luân lưu của cái dòng hơi này. Thành ra người ta thấy điểm lửa đó nó trở thành cái vòng lửa. Và nếu mà cầm mà quay lại nhanh vậy, nó thành ra như là vẽ bùa gì đó, bằng một cái nét bùa bằng lửa. Mà kỳ thật là cái nhang đó nó chỉ có một điểm lửa mà. Thế thì mình thấy cái những cái nét quằn quèo cái dòng, hoặc là quay cái vòng lửa đó, là do cái sai lầm của con mắt mình, cái tốc độ nó không theo kịp, chứ không phải là cây nhang có thật, không phải cái lửa nó có thật cái vòng, nhưng mà mình thấy có cái vòng. Đấy, khi nào mà trăng không có xê dịch mà mình nhìn thấy trăng xê dịch, bờ không chạy mà mình thấy bờ chạy, lửa không có vòng mà mình thấy có vòng lửa, mặt nước không có rung rinh mà mình thấy nó có rung rinh. Mà nếu như mình còn nhìn với cái hiện tượng như vậy thì mình muốn cho đừng thấy tăng xê dịch, đừng thấy mặt nước rung rinh nữa, đừng thấy bờ chạy nữa, đừng thấy tăng xê dịch nữa, cỡ đó mà mình làm còn không được. Huống chi là cái vọng tâm của mình mà mình khắc phục nó chưa được thì mình làm sao mình thấy được chân lý. Cái điên đảo của mình mà mình chưa khắc phục được thì thành ra mình không nhìn được chân lý. Cộng thêm ở đây một cái ví dụ rất là hay: núi, rừng, cỏ, cây, nhà, cửa không hề có đảo lộn. Vậy mà do người sai rượu, họ thấy núi, rừng, cỏ, cây, trời đất đều đảo lộn. Mà sự thật, núi, rừng, cỏ, cây, trời đất, nhà, cửa đều không có đảo lộn. Mà người ta thấy đảo lộn là tại vì là do người ta sai, do cái vọng nó phát xuất, cái điên đảo nó phát xuất từ con người, chứ không phải là từ cái núi sông nhà cửa trời này. Cho nên là tư duy cái này thì mình mới thấy hay. Thường là giả tưởng là thật, vậy mà mình không nhận thức nổi là tại cái vọng tâm của mình chấp mắc quá, cái yêu cầu của mình sai lầm chân lý. Cái sự thật là vạn pháp ai làm gì mất nó được. Cái tướng của các pháp thì có sinh có diệt, cái tính của các pháp đâu có mất được. Cái Phật tướng thì là như Phật Thích Ca đó, là cái Phật mà hiện thân á, cái bằng là thị hiện là Phật duyên sinh, Phật ứng thân và quá thân thì có sinh có diệt, mà pháp thân thì làm sao mất nó được, làm sao tiêu hoại nó được. Thế thì pháp thân chẳng phải là thường trụ, chẳng không phải là ngã, đó là gì? Bởi vì ngã là gì? Ngã là nó bất biến, nó độc lập, nó tự tại, tự chủ, không ai làm nó tan hoại được. Thế thì cái tính của vạn pháp ai làm cho nó tan hoại được? Không bao giờ nó có tan hoại. Cái tướng của nó thì có sinh có diệt, mà cái tính của nó không bao giờ tan hoại. Thế thì là cái thể tính như vậy, cái thể tính mà bất biến, không ai làm sao mất nó được. Và để núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá, tất cả ta gọi là cái tánh của vạn pháp hoàn toàn là thanh tịnh. Nó chẳng phải lạc là gì, hoàn toàn thanh tịnh tức là lạc cái gì. Cho nên ôn cái bài này cho thật kỹ, mà muốn thật kỹ nó cộng thêm một cái nhớ Kinh Lăng Nghiêm nè: tánh quả chân không, tánh không là chân quả. Ai làm gì mất lửa, đây là không có lửa nè. Không rằng là không có lửa là không còn lửa, là mất hết lửa rồi, không có đâu. Thì chúng sanh tâm ứng sở chi lượng, nó đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh cần để phát hiện. À, vậy thì cái tướng của lửa là có sanh và bây giờ đây có diệt, mà cái tính của lửa là chân không, không là chân,
quả là chân không mà không là chân, chân quả. Ấy thế mà không đắc ai hết. Vì sao vậy? Vì cái tánh của nó là thanh tịnh mà. Bạn gì? Cái tánh nó là vốn thanh tịnh. Châu biết không nhé? Do vậy cho nên để đây làm ra lửa, mà đưa qua bên này cũng làm ra lửa. Châu biết pháp giới là gì? Cho nên cái đó ai làm cho nó mất được. Do vậy cho nên là thường lạc ngã tịnh, bốn cái đức tánh đó mới là vừa có danh tự mà vừa có thực nghĩa. Còn vô thường khổ vô ngã bất tịnh ta có văn tự của thế gian mà không có thực nghĩa. Chỗ này là sâu vô cùng của đại thừa đại nước bạn. Học cái bài này để ý thú vị lắm. Tôi nói như vậy để tôi nhắc cho đại chúng rằng là ta thâm hiểu được cái thâm sâu này rồi đó, chúng ta không bao giờ cái vấn đề sinh tử mà chúng ta sợ hãi, chúng ta đau khổ đâu. Nói như thế này nè, nếu sinh tử về đâu sợ cái gì nè? Sanh nghiệp mà sau này mất, quả nó hòa tan trong chân, trong chân không. Mà trong chân không đó nghĩa là không hề mất cái lửa này, không là chân quả rồi. Tư duy quán chiếu như vậy rồi để mình sống với cái chân lý mà mình không có sợ hãi. Nó là tùy thuận chân lý, sống theo chân lý rồi mình có một sự sung sướng kỳ lạ. Cái đó gọi là kinh điển, gọi là bất tư duy giải thoát pháp môn. Nhưng mà nói là bốn từ thường là ngã tịnh với cái thật một cái thôi. Hiểu một cái mà được rồi thì là tự nó thành ra bốn cái từ như vậy. Anh nắm được là cái chân lý là vô ngã thôi. Nên là không ngã thì được. Không ai làm cho nó đi việc được thì nó sẽ là ngã cái gì nữa. Mà dù là thấy cái việc như vậy mà không phải mất như vậy là hay là nó là thường cái gì nữa. Thành ra hiểu được cái chân lý thường thì đồng thời là hiểu chân lý ngã. Thường tức là ngã. Mà ngã tức là thường. Mà thường ngã thì tất nhiên là có tịnh. Không có cái bất bình bất mãn, không có cái xấu xí, thế là tịnh. Mà có tịnh là có thường, có ngã có tịnh, tất nhiên là lạc. Mà có lạc ha, giờ lấy cái lạc mà nói tiếp, vì là có lạc thì biết rằng là có thường. Mà có thường, thường tức là quan sát của ngã. À, thế thì là thật sự là một từ nào đó trong bốn từ đó đều là tương quan qua ba cái từ kia, cho nên là thường là ngã tịnh thì thật là nắm được một món thôi, tư duy quán chiếu được cái chân lý thường thôi thì đồng thời cũng nắm được cái lạc ngã tịnh, hoặc là quán chiếu được cái chân lý tịnh của dạng pháp. Tịnh là thế nào? Tôi nói núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá thuận cầm hạ thú cho tới những cái gì thì có đời này nè, cái tánh của nó ta gọi là pháp tánh, là thanh tịnh mãn. Bạn nhiên không có bao giờ có một cái nào là nguyên nhân đau khổ. À, phải quán chiếu như vậy để thấy cái tánh tịnh của dạng pháp. Hoàn toàn thanh tịnh mà. Cây cần sa, cây ma túy, người ta cho là thứ độc hại. Đó là tại mình dùng không đúng, nó thành ra độc hại, chứ không phải cây đó là độc hại. Cây đó là thực vật, là thảo mộng. Còn mình không khéo hả, mình ăn cơm đi nữa mà mình ăn không đúng lúc quá thì cơm nó cũng thành ra là độc tố, là cũng chết người. Có người ăn cơm trúng chết. Ví dụ như đói quá, đói 5-6 ngày mà bây giờ dọn trong bữa cơm mà gạo dẻo thơm mềm mà cho một vài món đồ ăn hợp khẩu vị nữa, nên ăn vô một bụng cơm là chết ngay tức khắc. Vậy thì cơm là độc ư? Cơm là nguyên nhân đau khổ, là kết cấu của con người ư? Không phải. Tại mình dùng sai, dùng đúng cách, không đúng phương pháp. Nhận thức được như vậy rồi thì tất cả các pháp đều là thường là ngã tịnh, không có gì khó hiểu nữa hết. Mình nhìn trên sóng biển nhé, mà mình tìm mình nói nước biển là như vậy, thế thì mình thấy nước biển là vô thường. Nhưng mà nếu mình biết nhìn rằng sóng biển không rời nước biển mà có, nhưng mà sóng biển không phải là nước biển, mà nước biển cái thể của nó là phẳng lặng. Thế thì là ta thấy được là trong cái vô thường của lô nhô ào ạt của nước biển đó, nó còn có cái thể phẳng lặng của nó, là nước biển không hề có ào ạt lô nhô. Cái này là quán chiếu này hay lắm. Thành ra cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh là suốt thời gian dài người học Phật phải học đó. Nhưng mà tới đây rồi là coi như là học cái đó mà tu theo đó là tu theo pháp viên đạo mà chưa thấy được sự thật. Tại vì anh nhìn mây bay mà anh thấy căng xê dịch, chứ kỳ thật căng không có xê dịch. Tại vì cái thuyền anh chạy theo cái dòng nước xuôi quá nhanh, anh thấy những cái cây từ bờ nó lướt, thành ra nó chạy ngược, mà kỳ thật bờ không có chạy ngược. Các thầy tỳ kheo hỏi: sao trước đây Thế Tôn dạy chúng con tu pháp vô ngã, rằng tu pháp vô ngã xa lìa tất ngã, lìa tất ngã thì lìa kiêu mạn, lìa kiêu mạn thì được niết bàn, nghĩa ấy như thế nào? Có, họ có dạy vậy thật. Còn dạy này các thầy tỳ kheo, nếu như các nguyên kém sáng suốt tinh dùng một y sư dụng về, y sư đây tức là thầy thuốc ấy, tính tình cao ngạo, trị bệnh gì cũng thuần dùng thuần là sữa để làm thuốc, lại người này không biết căn do của bệnh, dầu biết dùng sữa mà chẳng hiểu rằng sữa tốt xấu, lành hay không lành. Một hôm từ phương xa đến một minh y tức là thầy thuốc giỏi, hiểu rằng chính cách trị bệnh, thân thạo các phương trị bệnh rất giỏi, đích thân làm người hầu hạ, tôn cử y làm thầy, do đó mà được vào ý kiến quốc vương, và sau đó hướng dẫn quốc vương cách sử dụng thuốc và nghệ thuật trị bệnh. Tôi nói cái này đại chúng ý nè, ví dụ như là cái hồi mà tôi học kinh này ha, mà nói rằng là học qua cái cách là minh y hiểu rằng về chính cách trị bệnh đó. Học cái này mà nếu mà thuần là học thật không đó, mà mình không có nghiên cứu rộng đó, ha, là nghe cái này là rất đúng ra. Thế vì là cái thiền là nó như thế này, cái gì mà nó thắc mắc đó là mình phải để ý, mình tư duy, mình đưa nó vô trong cái trí mình, trong cái bộ óc mình á, để trong đó và luôn luôn mình tư duy, quán chiếu tư duy. Mà cái công dụng quán chiếu tư duy đó rồi nào bà tự gọi là thiền đấy. Thế lúc nào đó nó sẽ có cơ hội nó bình tĩnh ra, nó bình tĩnh ngộ ra. Mà chính cái trị bệnh này mà tôi không biết làm sao mà cách đây mấy ngàn năm mà trong kinh điển Phật là đã dùng cái đó cả mấy chục năm trời, tôi thao thức hoài trị bệnh cách nào mà chính cái trị bệnh. Thế thì tình cờ tôi gặp một ông thầy thuốc không phải là giỏi lắm đâu, nhưng mà mỗi người nó có một cái giỏi của người ta. Mỗi người ta có một cái sở học của người này có, mà có thể người kia giỏi mà không có cái đó, người kia giỏi có cái khác mà có cái này lại không có. Thế là tình cờ cái bữa đó tôi tiếp thu được một cái câu là phàm làm thầy thuốc là trị bệnh là phải sử dụng, lúc nào là cho ra mồ hôi gọi là hạn, lúc nào mà phải cho thổ gọi là hạn, lúc nào phải cho ói ra là thổ, lúc nào là phải tăng cái chất dinh dưỡng, ví dụ như là vô nước biển ra hạn gọi là bổ, như nước biển để thêm nước ha, thêm thuốc bổ vô. Rồi có lúc phải làm cho nó con người nó quân bình giữa nóng và lạnh gọi là thanh. Rồi có lúc nó hơi lạnh thì là người ta cho ôn, cho nó ôn. Ví dụ như là cái bao tử mình nó lạnh là người ta cho ăn gừng vô cho nó ôn. Rồi có lúc là làm cho nó tiêu. Rồi có lúc người ta làm cho nó sổ quá, nó nhuận trường quá, nó lợi tiểu quá, người ta làm cho sát, sát tức là nó rít ra lại. Rồi có những thứ nữa là ta cấn mà không phải là trị bệnh. Như thuốc an thần mình uống là thuốc cấn chứ không phải là thuốc trị bệnh. Cái người mà cái tấm nó bất bình hay là nó nóng nảy thì nó sinh ra hung dữ đó. Thế thì là thầy thuốc là giai đoạn đầu tạm thời ta cho uống thuốc an thần để cho nó ngủ, hoặc là nó dìu cái thần kinh trước, mà không phải là trị bệnh nóng nảy, không phải là trị bệnh thần kinh, không phải là trị bệnh điên được, nhưng mà nó là thuốc tấn. Thế thì là chính cái trị bệnh là hạn, là hạ, là khổ, là bổ, là thanh, là ôn, là tiêu, là sát, là tấn, gọi là chính cái trị bệnh. Thế thì là thời gian học mười mấy năm trời mà không làm sao hỏi ai ha, mà tình cờ trong thầy thuốc mà nói được câu đó cái là mình nó nhẹ, nó bung ra. Thì mình y nói là hiểu chính cách trị bệnh, chứ còn mình mà chưa hiểu chính cách trị bệnh vậy đó mà làm thầy thuốc là không có được đâu. Ngoài ra là đông y là phải phù tầm kỳ sát, phải nói cho rằng Thì bính đó là hàng thật hư nghiệp, phải hiểu cho rành. Mà thù là thế nào? Mà tâm là lạnh đó, mà thù là nóng đó. Mà còn đó là thực hàng thực diệt, là hư hàng hư diệt là khác nữa. Cho nên là phải, đã là minh y là phải học cho tới thì mới trị bệnh mới được. Và trong đó là cái phương tiện đầu tiên là chính cách trị bệnh. Thế thì cho ông minh y này, ông rành chính cách trị bệnh. Bây giờ rất dương tỉnh ngộ, giống như tỉnh ngộ xét biết cử y là hạng dụng về mà cao ngạo, liền biếm cức trọng dụng minh y. Bây giờ ông cử y nè, thuốc bệnh gì ông cũng cho uống sữa hết à. Bây giờ ông cho sữa là quý mà cái môn thuốc bổ mà, thật ra cái nào cũng cho uống thuốc bổ hết. Tôi nói này để chúng tôi nên để ý này nha. Trong bà con ta đó là có khi mình không có để ý đi sâu vào y học á, rồi mình ưa mua thuốc bổ mình uống á, không có phải đâu á, phải nhờ thầy thuốc đàng hoàng, nó cho mình uống thuốc bổ bao nhiêu viên bao nhiêu ngày, và bổ là bổ cái gì, chứ mà mình mua thuốc bổ mình uống khơi khơi là không trúng á. Uống thuốc bổ là khơi khơi đấy, chẳng hạn như cái áo tôi đang làm về rồi đem miếng giải, đem miếng giải nào đó mặc dù là giải mới bắt tiền ha, mà giá vô là hư giá đấy. Để về thì cái áo còn xài được còn tốt, mà đem mà giải tắt tiền mà giá vô là hư đấy, chỉ bổ là giá. Khi nào rách mới giá, còn chưa rách thì là những cái áo cũ mà vẫn mặc đẹp được. Mà nếu mà đem giá mới giải cắt vô thì áo hư. Vì vậy cho nên là bà con ta để ý, đừng có nhắm chừng mà mua thuốc bổ mà uống nhiều quá tham lam uống không có được đâu. Có lũng mới giá, có rách mới giá. Có thiếu cái sinh tố đó, thiếu sinh tố A thì thêm sinh tố A. Sinh tố A rất cần, nhưng mà uống sinh tố A nhiều là sinh ra bệnh khác nguy hiểm vô cùng. Sinh tố A là trị về cái người nào yếu của mắt, người ta cho trị về cái mắt của nít mà không có sinh tố A là có thể bị đuôi mù không có dầu cá đó ha, là có thể bị đuôi mù rất dễ dàng. Nhưng mà phải thầy thuốc họ cho tới uống là bao nhiêu phải ngừng, uống thêm nữa là sinh độc tố. Sinh tố nào cũng vậy, đều là đáp ứng yêu cầu của nó, có rất mấy giá, không rất là không được giá. Và ông thầy thuốc cử y này thì là bệnh gì ông cũng cho uống sữa hết à. Sữa ở đây là có người ta uống sữa mà sống, ta không cần ăn cơm nhiều đâu. Nhưng mà cỡ như cái bụng tôi này, nếu mà cho uống sữa là một ngày là rũ rượi hết, không còn làm được việc gì. Sữa thật hết, sữa mất tiền hết, sữa 100.000 hộp, uống vô vẫn không đi nổi như thường. Do vậy cho nên là bà con ta cũng nên để ý cái vấn đề ăn uống của mình. Có những lúc bổ với người khác mà không phải bổ với mình, thì mình đừng ăn cái gọi là bổ thứ đó. Bởi vì cái áo mình không phải là giải thứ đó, mà đem cái giải khác vô và giá là nó không chịu, thôi cái áo. Cho nên sau này ta học là ta mới thấy cái hay. Cái giới luật mà ta học đó, Phật duy sức biết cái tội trạng của phàm phu như thế nào. Lẽ ra là ngày ngồi ngày thảo một hơi một trong vòng một buổi là mấy trăm giới, mấy ngàn giới cũng còn có. Nhưng mà thời gian mà Đức Phật thế giới đó là mấy mươi năm trời đó. Lần giới lâu lâu xảy ra chế ra thêm giới nữa. Rồi có thầy thì theo đó xảy ra phạm một cái hay là làm một cái tác tệ, tác tệ nào đó chế ra cái giới đó. Có gì thì cái thi đoàn cái nào tác tệ chế ra cái giới đó. Nghĩa là có rất là có giá. Chứ Phật không đọc tài đọc nói, mà nghĩa là tự dự thảo ra cái giới rồi bắt người ta giữ. Cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo là chỗ đó. Tôn giáo là người ta dựa vào cái giáo lý của người ta, ta đặt kinh điển ra rồi ta viết ra thành cái giáo điều. Mọi người phải tôn thờ cái giáo điều đó. Ai mà không tôn thờ giáo điều đó, người ta có thể xử nhiều cách. Còn giới của đạo Phật thì không phải là giáo điều, mà sự thật là có người đệ tử phạm đàng hoàng rồi lấy cái gương mẫu đó của cái người chưa phạm mà viết ra thành một cái điều mà cần phải giữ. Không có tự sáng tác, không có tự đặt. Cho nên đạo Phật không có giáo điều, Phật giới nó có nhân duyên. Thành cái ông mà ông cử y này tức là thầy thuốc cũ, ông cao ngạo cái nào ông cũng cho uống sữa hết. Cái điều là ông vua không biết được rồi, ông cộng dụng với ông minh y. Minh y tức là thầy thuốc sao mà mới nước nó về. Minh y yêu cầu quốc vương cấm uống sữa của cử y vì thuốc ấy độc hại làm tổn thương người bệnh. Quốc vương chuẩn tấu ra lệnh cấm hẳn, nếu ai dùng thuốc sữa sẽ bị nghiêm trị. Minh y theo vương bào chế tùy định cho thuốc, dân chúng có bệnh nhất nhất trị lành. Cấm uống sữa là rồi trị thuốc. Ít lâu sau quốc vương bệnh nặng, trường mời minh y đến điều trị. Sau khi bệnh Minh Y câu rằng ngày trước tôi yêu cầu cấm dùng sữa để làm thuốc, đó chưa phải là ý hay tuyệt đối có cái tính cố định. Nay nhà vua đang mắc phải bệnh nóng, chính là cái lúc nên dùng thuốc sữa để mà trị ách bệnh sẽ được lành. Trước kia thì chính mình yêu cầu nhà vua cấm không được dùng sữa để làm thuốc trị bệnh. Bây giờ cũng chính mình, vị thầy thuốc mình ngay đây, mà yêu cầu nhà vua, bản thân nhà vua phải uống sữa để mà trị bệnh. Người bảo có lẽ ông điên cuồng, lõm óc rồi chăng, mới bảo rằng uống sữa là trị được bệnh của ta. Cứ dùng sữa ông bảo là độc, yêu cầu biến chất và cấm hẳn, nay trở lại nói sữa là tốt, là hay, là trị được bệnh. Ông muốn khi giới ta ư? Cứ theo lời ông nói thì cựu y có thể là hơn ông rồi. Đọc cái này thú vị lắm. Minh Y câu như rằng như mới ăn rổ ngẫu nhiên thành chữ. Ví dụ rất hay. Mới ăn rổ ngẫu nhiên thành chữ. Con mối tự nó không biết chữ, không biết là chữ hay là không phải chữ. Hồi trước tôi thấy không bao giờ tiên nói rằng con mới biết chữ, và cũng không nhớ rằng là tự không rõ căn bệnh. Bệnh gì cũng dùng thuần sữa để trị, lại không biết sữa là tốt hay xấu, lành hay không lành. Là cũng là dùng sữa, không có đề biết tính phù cầm tì khác, hàng thật hư nghiệp. Biết được vậy rồi thì ta dùng sữa là trị thì đúng. Còn đây mình không biết. Vua nói xin ông giải thích cho ta đã. Mình y câu rằng thuốc sữa cũng là độc hại, cũng là cam lồ. Nếu bò cái không ăn bã hèm, có uống thì đưa con sẽ cho bò ăn không thả ở nơi cao nguyên có nhiều đồng khô. Bò cái cũng phải cho ăn chỗ cỏ úng đầm lầy nước uống trong sạch, là không cho chúng ăn, chúng trung bày với bò thịt cho uống vừa chừng. Phải cách sữa của bò này trị được nhiều bệnh, gọi đó là cam lồ. Không được vậy, các thứ sữa khác thì có thể trở thành độc tố. Đây, thế này là phải biết sữa lành hay không là. Còn phải biết bệnh lúc nào hàng, lúc nào nhiệt, lúc nào thật, lúc nào hư, thì cho uống sữa vẫn có thể lành bệnh. Còn bà không khéo cho uống sữa có thể chết người. Nghe Minh Y giảng giải vua khen, nay ta mới rõ thế nào là sữa tốt, thế nào là xấu, lành hay là không lành. Sau khi được uống sữa, vua lành bệnh. Vua liền truyền lệnh cho dân chúng được dùng sữa để trị bệnh. Dân chúng không vừa lòng thái độ bất nhất của nhà vua, liền hội đến hoàng triều để tập vấn. Quân vương bảo dân chúng mọi người không nên quán trách ta. Thuốc sữa nên uống hay không nên uống đều là ý của y sư, không phải là lỗi của ta. Dân chúng vui lòng tuân lời Minh Y dùng thuốc sữa tốt để trị bệnh, được nhiều kết quả vượt hơn ý mong muốn ban đầu. Các thầy nên biết ngoại đạo nói ngã như là mới ăn cây ngẫu nhiên mà thành chữ. Câu này rất là thú vị. Cho nên ngoại đạo họ nói ngã chứ không phải họ không biết nói đâu. Có ngoại đạo họ cũng biết nói thường vậy, họ cũng biết nói lạc vậy, họ cũng nói tịnh vậy. Nhưng mà cái thường là cả tịnh của họ, nó giống như là nó ngẫu nhiên mà nó trúng được cái mặt nào đó. Thậm chí nó không trúng nữa, nó giống như mối ăn cây vậy đó. Nó cạp ngang qua vậy ba lần, nó gặm cây đó nè. Rồi người ta nói là chữ tam, người ta nói là con mối nó biết chữ tam ba, cho nên nó làm thành chữ tam là ba. Rồi nó gặm ngang một lần vậy đó, rồi người biết chữ đó là chữ nhất. Thế thì người thường ta nói là con mối nó biết chữ nhất. Thế thì là con mối không biết chữ hay là không phải chữ. Chẳng qua là tại nó gặm vậy thôi. Cho nên cái vụ mà là thường lạc ngã tịnh này là ngoại đạo nó cũng biết vậy. Nó chấp thường chứ, từ ngoại đạo thường biết nó chấp thường. Chấp thường Phật, bác bỏ Phật đó, không có thường. Sự vật là có thường. Thế nên ngoại đạo nó có nói thường chứ. Rồi có cái ngoại đạo nói vô thường. Chẳng những vô thường mà còn đoạn diệt nữa cơ. Thế thì nó thật là đoạn kiến ngoại đạo. Ngoại đạo chấp đoạn diệt, chẳng những vô thường mà còn chấp hoàn toàn mất hẳn. Thế thì đây là ngoại đạo đoạn kiến, còn chấp thường thì thành là ngoại đạo thường kiến. Số là bây giờ đây, tôi nghe hiện giờ có một bà già 75 tuổi, mà vào Nam ở năm nay là 40 mấy năm, mà bây giờ 75 tuổi rồi. Thế thì là hồn đi là 40 mấy năm rồi, gần 50 năm rồi. Ông bà mồ mả ở ngoài đó thì coi như là nó đã hoang hết, cái danh từ hoang có nghĩa là thật đã tan thành rồi, mà xương nó cũng chừng không còn nữa. Thấy đó mà ở ba cái ngày từ đây tới Tết về này, con cái đang làm ăn vậy mà bà đòi nhất định là phải về cho kỳ được để làm mã, để làm mồ mã. Mà nếu mà đứa con nào mà không ủng hộ là bà khóc với lấm rứt cả ngày, là phải về làm cho được mồ mã để gọi là trả hiếu cho cha mẹ cho ông bà. Tôi xin thưa đại chúng rằng là điều đó nếu mà bà con chúng ta mà có đó, là đừng có trả hiếu kiểu như vậy. Nếu vậy không có hề có hiếu gì đâu. Ông bà đâu mà còn ở trong cái xương tàn cốt rũ, kể cả cái bàn thờ mà mình thờ đó cũng không có ngồi trên đó được. Còn cái xương tàn cốt rũ là nó theo cái quy luật vô thường của hiện tượng thì mà bản thể thì nó bất biến. Đây bất biến là lửa đây nè, vẫn còn nguyên trong cái vũ trụ, trong không gian vô tận nè. Nhưng mà hiện tượng đó là việc sanh, mà muốn giữ những cái hiện tượng sanh diệt, diệt sanh này nè, giữ những cái mà ngọn lửa nó tắt 40-50 năm trước mà giờ đòi cái làm sao để tìm cái cách, cái nguồn cội để sanh ra nó, để giữ gìn nó lại làm sao có. Cho nên là chúng ta học đạo nó khó lắm, nó khó lắm. Không có tư duy quán chiếu mà không nghe lời Phật thấy không, thì mình đi tu con đường của mình là coi như là mình đi chùa rất dữ mà mình không phải để được. Mình cần thường xuyên ngoại đạo. Bây giờ con cái đang làm ăn vậy đó mà đòi 1, 2, 3 phải như là cho đi về miền Bắc để đi làm mồ mả, con cái nó buồn, nó đau. Mà mệnh danh là con, mà con thì nó có hiếu, cho nên nó đau khổ cùng, thậm chí là bỏ mình ăn, là bỏ mất sở, mất sùng, mất công việc là nặng. Thế thì làm cha làm mẹ mà không nghĩ tới tương lai của con cái gì hết. Mình 75-80 mình có khả năng chết gần đây, chứ còn nó tuổi nó còn 40-70 năm nữa, thế thì mình không cho nó sống sao? À, mà đi giữ đòi làm những cái đó. Tôi thì tôi khuyên rằng là nên khuyên bà để ra cái tháng 3 là cái mùa thanh minh. Nguyễn Du còn nói cái mùa thanh minh trong tiết tháng 3 mà lễ là tảo mộ, mà hội là đạp thanh. Lần xa nói nít đến anh rồi kìa, chị em thích sửa bộ hành quê xuân, có non xanh tặng chân trời, cạnh lê tất đến một vài bông hoa đó. Cái lúc đó mình đi làm quên thanh minh nên nó vừa hợp lý cho đúng cho cái người xưa, mà nó vừa là lãnh gian cho con cái mình để nó làm ăn với chứ. Bắt nó đi như vậy mà gọi là hiếu, còn không nó không chịu theo gọi là không hiếu, thì là mấy mươi năm sau đây là cuộc đời nó sao đây? Sau khi đó là sự thật là những cái xương tàn mà 30-40 năm thì nói xin lỗi ha. Ta gọi là cây có cội, nước có nguồn, phải nhớ cái đó. Nhưng mà nhớ cái nguồn cội không có nghĩa là phải đi làm cái việc như vậy mới gọi là cái. Muốn làm được tháng 3, năm tới cũng làm được. Rồi bà nói rằng là chẳng lẽ để những tháng đầu năm vậy đi đào mồ khúc mã ông bà, làm phải làm cuối năm, có cái luật lệ nào làm phải làm cuối năm? Rồi làm tháng giêng với 2, tháng 3 thì lại có sao đâu. Ấy thế mà cái quan niệm rất tầm thường, coi như ngoại đạo ăn mối vậy đó, như là mối là chữ. Ngoài đạo nó nói thường, nó nói đạo lý của nó giống như mối là chữ, nó không biết chữ là không chữ. Tại nó gặm một lần là ta gọi là chữ nhất, nó gặm hai lần là nói chữ nhị, nó gặm ba lần là nói chữ tam, chứ người ta là mối không hề biết nhất nhị tam tứ gì hết. Trời ơi, học cái này là tư duy nó thấy hay chứ. Tôi nhắc lại là ông bà ta không có thể ngồi trên bàn thờ đâu, đừng có tưởng rằng chúng ta làm vậy đó là gọi là hiếu, là ông bà ta ở trên đó, không có đâu. Tánh sắc trên không, tánh không trên, sắc thần tạnh bản nhiên châu biến pháp. Giới tùy chúng sinh tâm ứng sở chi lượng, cần để phát hiện thánh quả chân không, tánh không trên, quả thần tạnh bản nhiên châu biến pháp. Giới cũng tùy chúng sinh tâm ứng sở chi lượng, cần để phát thánh đại này nó tan về, rồi nó hội hợp với cái thánh đại kia, đủ điều kiện nó lên nó lại, để nó không có một cái tồn tại bất cứ hình nào. Chứ mà không là tội nghiệp, cuộc sống lắm thật vô cùng mà không được cái gì, sống cực chưa phù bảo được vậy. Mà tôi có thể nói hôm qua có một người ở rất xa mà tìm tôi, tìm tôi để cho biết cái mặt của tôi lạ. Mà vị này xưa kia là tu sĩ, rồi bây giờ thì ra ngoài làng ăn, ở xa lắm, ở trên đỉnh quán, còn đi vô trong vườn nữa làm năm trong làm đồng điền thì tôi là tiền đã biết là tại vì là nghe cái chiếu của tôi trình bày đó thì ông ta bằng lòng quá, thích quá, cho nên là từ đỉnh quán về Biên Hòa yêu cầu những người Biên Hòa nữa là hướng dẫn đi tìm gặp cho biết tôi là cái mặt như thế nào, mà anh nói có vẻ dữ dằn ngang tàn mà đúng chân lý ông thấy. Tôi nói có nhiều người là tự cổ mở thích lắm, nhưng mà có người nghe không chịu được. Ví dụ như tôi nói nãy giờ có nhiều gì chịu không nổi đâu nè. Trời ơi, xương cốt tôi hỏi cho giữ xương cốt đây nè, hổng miền Tây ra ai cũng thấy ra. Trong mấy chục năm rồi, bây giờ đã nằm dưới đất rồi bây giờ lại còn nước ngập thêm đến nước nữa. Thế thì còn cái gì ở dưới nữa? Hồn ở dưới ư? Ai cũng biết rồi nè. Hiện tượng thì vô thường, sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, nhưng mà nó có cái tấm thường lạc ngã tịnh của nó là nó bất biến, không bao giờ mà tiêu ma hoại diệt được. Giống như cái này là muốn làm nhỏ được nè, nhỏ nè đó, rồi di chuyển từ nhỏ tới lớn nè, rồi làm tất luôn cũng được nè, nhưng mà thật sự là nó là vô thường đấy, nhưng mà nó có cái bất biến là hay như bú điều kiện tái hiện mà không hề bất biến đâu. Nhưng mà bây giờ mà hy vọng nó còn ở trong cái gì, cái lửa đó nó còn ở trong cái gì trong tay tôi? Không có đâu. Đừng có tìm nó trong ngón tay cái của tôi hay là trong cái gì ở đây, không có. Tư duy cái đó để mà mình thấy cái chân lý đó, rồi mình sẽ tự tại trong cuộc sống, không có bận rộn theo cái kiểu của ngoại đạo nói. Ngoại đạo nói thường lạc ngã tịnh là nói giống như mối ăn cây, hoặc là vô thường khổ vô ngã bất tịnh cũng giống như mối ăn cây, nó không có lý luận, không có triết lý. Đạo Phật học là phải nói có triết lý, nói lý luận trên được. Và nên nhớ rằng là đạo Phật là giáo lý của đạo Phật là nói là phục vụ cho con người, mà cái nói nào đó mà không phục vụ cho con người để đem lại sự an lạc, sự giải thoát cho con người, dù nói kiểu nào đó đều là không phải đạo Phật. Nói cái chuyện siêu hình, chuyện thần quyền, chuyện linh thiêng, chuyện gì đó đều không phải đạo Phật. Đạo Phật là nói những cái phải là phục vụ cho con người, làm cho con người cởi mở phiền não, diệt trừ vô minh để có an lạc, có hạnh phúc, có bồ đề, có niết bàn. Ngoài cái mục đích đó ra thì không còn phải là đạo Phật nữa đâu. Nếu cái chuẩn đó mà hiểu là không sao. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như ta dạy như là ta tuyên truyền, ta dạy là tu thiền. Thiền mình phải tìm kiểu nào đem lại cái sự an lạc bình yên trong cuộc sống. Chứ còn thiền mà ta dạy như là nó có nhiều cách lắm, dụ như cách là xuất hồn đi gặp ông thần này ông thánh kia trên mây trên trời á, mà trời là cái gì, nam giới ở đâu, cách là gì cái số nói không được. Vậy mà đã từng xuất hồn đi gặp người này người nọ trên trời, thế là cái đối chuyện đó là tiền trí tâm siêu hình giỏi đúng là hồn của thế giới mà không bao giờ có hiện thực được. Hoặc là cái đối chuyện mà cái bằng thuyền vô niệm, thuyền vô sanh, giữa thật vô sanh, vô bất sanh, quá đủ cơ quan học nhân dân và cầu Phật siêu công tạo giải thành thiền để trở thành ra gỗ, tượng đá, tượng theo, tượng vẽ như là vô si vô giác. Thế thì thiền cái đó để được cái gì? Để trách nhiệm xin hỏi ông robot người máy quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành, hỏi rõ vậy thôi. Chứ hỏi tức là trả lời là ai đủ sức, ai can đảm để chờ ông giải đáp. Vì ông là tượng đồng, tượng đá mà giải đáp cái gì? Cho nên cái thiền của đạo Phật phải là tư duy chân lý, nhận thức chân lý, sống theo chân lý, phục vụ cho cái an lành, cái hạnh phúc, cái tự tại, cái giải thoát của chính con người. Làm cái mục tiêu đó là không phải giáo lý đạo Phật. Đạo Phật là phải xác định vậy đó, để anh khỏi lầm lạc chứ không là khí. Thành ra các thầy nên biết là ngoại đạo nói ngã giống như mối ăn cây, ngẫu nhiên mà thành chữ. Vì thế trong Phật pháp Như Lai nói vô ngã để mà điều phục chúng sanh. Và vì có nhân duyên, Như Lai nói có ngã, Như Minh Y biết rõ sửa nên thuốc hay không nên thuốc. Ngã mà Như Lai nói chẳng phải như chấp ngã của phàm phu hiểu. Phàm phu á, những cái sự vật vô ngã mà lại chấp là ngã, những cái sự vật vô thường mà lại chấp là thường. Đó, ví dụ như giờ trong thân nhân của mình chết rồi đó, cái rồi là là mình cúng ngày này qua ngày kia thất rồi cúng thất rồi cúng tuần rồi cúng giám tâm rồi cúng mãn khó rồi mình tổ tội như ông bà mình ở trên cái mặt thờ đó ha, để chờ mình cúng mà mỗi lần vậy đó mình cầu mà cầu thưa đỉnh như vậy rồi quỷ sứ diêm vương hành hình chịu sao nổi. Nếu như cầu siêu mà thật sự mà kết quả đó thì chẳng những bảy lần bảy bốn xích, mà mỗi ngày mỗi cầu liên tục cầu cho tới nghĩa là chừng nào mà mình hỏi mấy ông thầy mà nói là đã sanh rồi quỷ sứ thả rồi thì mới nên thôi. Chứ ở đây á cầu mà bảy ngày mới cầu lần, tao quýnh cần ai với tao quýnh chích lên chích xuống như thì sao, tụi mấy ngày mới lại nữa thì còn sao chịu nổi. Trời ơi, quýnh một ngày là đủ là lần lá rồi thi thể rồi mà, là 49 ngày đã rồi, cái chờ thì lại tới 100 ngày nữa cầu quýnh đã rồi rồi mới cầu lần nữa 100 ngày rồi, cái là lần sau nó đã tới một năm à, thế thì trong hồn sao chịu nổi. Cho nên á, theo lý lẽ hay nếu mà thật sự cầu linh thì phải cầu liên tục. Rồi hỏi thầy chứ rồi chưa? À, phải lo tới đó được chưa? Còn nếu chưa được là tôi thêm tiền. Phải làm cho tía bán tôi cho nó rồi chứ không quấn hoài sao chưa nổi. Cho nên cái lý lẽ đó mình thì không có cách nghĩa nó ổn được. Nhưng mà nói cái này nó lỗ cho tôi biết là bao nhiêu lỗ. Lỗ dữ lắm. Nhưng mà tôi nói rồi, đây là trong này có các thầy đó. Các thầy thử, các cô nè, các cô là nhà nghề là cái đó đó, thử tư duy rồi coi. Nếu như làm được thiệt thì phải làm luôn cho rồi mới thôi. Giống như là hỏi lộ vậy, cần 3 tỷ mà chưa được, sao mà nói chưa với thân chủ nó đưa thêm 3 tỷ nữa à, lo cho được. Mà 3 tỷ nữa chưa được là đưa thêm 10 tỷ nữa mới lo cho được. Cái này cứ đấy là 300 triệu, để 3 tháng lấy 200 triệu, rồi năm sau lấy mấy trăm triệu nữa, rồi dài pháp nhân có chịu được. Cho nên cái việc đó không có phải, không phải làm vậy được. Mà nói cái này giờ không ai nói, coi này của mình tôi nói là chết tôi rồi. Của mình tôi nói là tiêu tôi rồi, không còn gì nữa. Nhưng mà tôi không nói thì tôi chết, tôi không nhắm mắt thôi. Bởi vì tôi lừa đảo người ta sao? Cái của tôi biết trong đầu tôi kinh điển rất rõ như vậy mà tôi không nói, để tôi dụ người ta để tôi lấy tiền người ta, tôi ăn thì tôi là cái thứ gì? Còn như các vị người ta không biết thì người ta không nói gì. Còn tôi thấy rõ quá mà, tôi nỡ nào tôi không nói để tôi đi dụ thị người ta. Cho nên về lỗ mấy tôi phải nói thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nói này quá khó nói đi, người ta nghe tôi chịu không nổi mà. Nhưng mà hai đêm rồi tôi nghe hai cú điện thoại bên Mỹ gọi về nói tụi ở bên đó ngồi lắm, có hai người là bác sĩ, một người thì đạo Phật, người thì đạo Chúa, mà cũng quen nhau thân nhau trong tình cảm vậy, mà hai người hai đạo. Thế thì là cái người đạo Phật thì có băng của tôi hết trơn, đủ thứ băng. Còn người đạo Thiên Chúa thì là người ta cũng nói chuyện của đạo Chúa. Nhưng mà sau đó thì hai bà quen nhau rồi là nói chuyện đạo lý, thì là cái bà đạo Phật này cho cái bà bên đạo Chúa đó mượn băng của tôi nghe. Bà nghe nói u bà chịu quá trình quá nổi, cho mượn một hộp rồi bà mượn nhất 200-300 cùng băng của tôi, bà mượn bà nghe hết rồi bà còn mang qua Ấn Độ qua tuyên truyền bên nữa. Rồi yêu cầu tôi nghĩa là coi cái băng video hồi nào giờ có bên đó đâu, rồi cho ba mượn cuồng để nhìn qua cái mặt của ông này ra sao. Tôi nghe mới cười. Ấy đó là sự thật đấy. Nhìn coi cái mặt ra sao. Rồi người ta lục ra cuồng băng mà phải đem cả chục năm nay đó vậy. Khúc là có, khúc là lem nhem. Vậy mà nhìn nó cũng đỡ khổ. Cũng biết được cái mặt. Đấy. Cho nên có người nghe chịu, ta nghe ta mừng rõ, ta nhẹ nhàng ra. Còn có người nghe là chịu không nổi. Nhưng mà nói như vậy, cái sự thật tôi không có tham vọng đâu. Tôi nói cái lẽ thật, nói cái chân lý của Đức Phật dạy người đệ tử Phật. Nếu các vị nào mà có hữu duyên mà nghe được thì tôi rất là hoan hỷ, rằng là tôi có đóng góp vào công việc mà hoằng dương chánh pháp của Đức Phật. Còn như các vị nào mà không nghe được, không tiếp thu được thì tôi cũng không có cái tham vọng là mọi người phải nghe theo cái
cái điều mà tôi diễn đạt, tôi trình bày. Cho nên là xin các vị thông cảm cho, nếu mà nghe không được thì cứ bỏ vậy thôi, đừng có sợ vậy, đừng ngại ngùng vậy. Còn phần tôi thì cho phép tôi được nói, lỗ lã thì riêng tôi chịu. Nếu cho phép được nói thì là đã hạnh phúc lắm rồi. Chứ có vị ta biết mà ta không có cơ hội để nói, để nói cho những người thiện hữu tri thức của mình được nghe, không có cơ hội. Tôi mà có cơ hội mà tôi được nói là hạnh phúc rồi, lỗ lã bao nhiêu thì xin nhận hết. Cho nên là như là nói ngã ra nó khác với ngoài đạo. Ngoài đạo nó ngã là ngẫu nhiên mà nó trúng hoặc không trúng. Vì thế cho nên trong Phật pháp Như Lai nói vô ngã để điều phục chúng sanh rồi. Vì có nhân duyên Như Lai nói có ngã, Như Minh Y biết rõ sửa nên thuốc hay không nên thuốc. Ngã mà Như Lai nói chẳng phải như là chấp ngã của phàm phu hiểu. Phàm phu chấp ngã hoặc là lớn bằng ngón tay cái, hoặc là nhỏ như là hạt đậu, hoặc là bé xíu như ly tần. Ngã của Như Lai nói không phải như vậy. Thế nên Như Lai nói các pháp không ngã, mà chính thật không phải là không có ngã. Vậy thì cái ngã Như Lai nói là cái gì? Tức là chỉ cho cái tự tánh của vạn pháp. Nếu nói về vạn pháp á, thì cái tự tánh của vạn pháp là thanh tịnh. Cái tự tánh thanh tịnh đó không bao giờ ai làm sao cho nó tiêu hoại được. Cái này đại chúng để ý đó. Nên nói về vạn pháp á, thì gọi là pháp tánh. Pháp tánh là cái tự tánh của vạn pháp, là theo đạo Phật là thường lạc nhã tánh, bốn chữ tức là một đó. Không ai làm nó tiêu hoại được. Thí dụ như hư không, thể phi quần tướng mà bất cử chưa tướng phát quy. Hư không không phải là sự vật hiện tượng, mà sự vật hiện tượng thì duyên khởi sanh ở trong hư không. Mà sự vật hiện tượng thì có sanh có diệt, có lúc sanh có lúc diệt. Còn đối với hư không thì sanh cũng vậy, hiện tượng sanh cũng vậy, mà hiện tượng diệt cũng vậy. Hư không không bao giờ mà sự vật hiện tượng khói đốt 70 viên dầu như ở Phú Quốc cách đây mấy năm, làm cho bầu không vẫn đục đen ngòm. Núi rùa lụa lửa bên Philippines bay lên làm cho bầu trời đục. Nhưng mà rồi những cái hiện tượng mà làm cho chồng vẫn đục dơ giấy cái bầu không đó, rồi nó có sanh rồi nó có diệt. Chứ còn cái không thanh tịnh kia thì mất diệt và mất sanh. Thế thì cái tấm thanh tịnh đó đó, trong đạo Phật gọi là pháp tánh. Cho nên là các vị để ý thế nào mà phải quán chiếu thấy rằng là vạn pháp cái tánh của nó là thanh tịnh, phải thấy như vậy mới được. Thì các vị quán chiếu đã khá sâu rồi, nó không có hiện tượng vạn pháp không làm đau khổ cho ai, nó không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Kiểu như vậy cái đó gọi là cái tánh của vạn pháp, gọi là pháp tánh. Cho nên Như Lai nói chính thực không phải là không ngã. Thế nào là chính thực? Nếu pháp là chính thực, là chân, là thường, là chủ thể, là sở y. Pháp chính thực là chân, là thường, là chủ thể, là sở y. Cái tính của vạn pháp là chân. Không ai làm, không ai làm cho nó tiêu hoại đi được, cũng không làm cho nó tăng trưởng lên nữa được. Nhất thiết chi pháp cùng bổn vị lai ly danh tự tướng, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cả bình đẳng. Tánh của vạn pháp là bình đẳng, bất khả phá hoại, không ai làm cho nó hoại được. Ngược lại cũng không ai làm cho nó tăng hơn được. Gọi là bất tịnh bất tăng, bất cấu bất tịnh bất tăng và bất, tất cả bình đẳng bất khả phá hoại. Của nhân chân như, các pháp là chân như. Thế thì cái tấm kinh như đó ai làm cho nó tiêu hoại được, cũng chẳng ai làm cho nó đẹp hơn được. Mà tự tánh của nó không hề là đã có cho ai. Phải quan chứ thấy cho được cái tấm đó. Cho nên là các vị để ý kỹ rồi, học kỹ Phật pháp rồi, các vị sẽ thấy nhìn tất cả những cỏ cây hoa lá, các vị sẽ có một cái tâm hồn nhẹ nhàng như cỏ cây hoa lá. Cái nào cũng có cái đẹp riêng của nó, vì cái nào cũng là cái tấm thanh tịnh chung. Vì vậy cho nên cái nào nó cũng có một cái đẹp riêng của nó. Biết nhìn ta nhìn những cái cỏ dại, những cái hoa, tôi gọi là cỏ dại hoa hèn ha, mà kỳ thật không có cái cỏ nào là dại mà cỏ nào là hèn. Một cây nó có một cái mông mởn của nó, cái sắc màu của nó, cái sức sinh trưởng của nó đều là đẹp hết. Mà tôi nói cái này là đại chúng để ý, nếu mà tâm hồn mình còn bận rộn quá trong cái sinh kế sinh nhai á, thì mình không thấy được cái đó. Nhưng mà nếu tâm hồn mà mình để nhẹ nhàng, mình đi vào trong cái giáo lý của Phật, các vị sẽ thấy được cái đó. Cho nên có khi tôi nghĩ rằng là có những vị mà thỉnh thoảng ha, lâu lâu mình gặp có những người mà thấy cành hoa đẹp hay là bẻ, cái đó là nếu mà ai có cái đó là nên để ý, đừng bao giờ thưởng thức hoa bằng cái kiểu đó. Tôi nói thật, cỡ như tôi mà tôi ra tôi đi chơi và đồng ngồi ruộng mà một cái cành hoa kể là cỏ dại mà đường ha, mà tôi nhìn cái đẹp của nó, tôi ngắm cái đẹp của nó, chứ không đời nào tôi động tới cái đồng phạm tới cái sự sống của nó, mà thưởng thức cái đẹp của nó. Nó làm cho mình nhẹ nhàng, an lành, trong sáng trong tâm hồn, không động. Nhưng mà nếu những gì mà thấy cái hoa đẹp mà ngắt đó là tâm hồn chưa có nữa. Chưa kể là người ta cấm hai hoa, ta để mình để cho người ta trong cái các cái giường mách thở mà ta để cái cấm hai hoa là một cái sự thệ lậu rồi, rồi còn chờ mà còn lén mà hái để cho người ta bắt thì cái đó là càng tệ dữ nữa. Nó bắt rồi ta rây rồi ta bắt thường, nó bắt thả rồi càng tệ dữ nữa. Chứ rồi mà người ta biết sống á là cả cái cỏ dại người ta nhìn còn đẹp mà cái pháp tánh của tất cả đều là thanh tịnh hết, bất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại. Mỗi cái nó có cái gì đẹp nhiên là tại mình không biết thưởng thức đó. Tất cả cỏ cây hoa lá đều có vẻ đẹp nhiên. Nếu mình nói có vẻ phàm tục hơn, tất cả mọi người nam cũng như nữ ha, lớn lên rồi từ 14, 15, 16, 17 mỗi người không có người nào không đẹp. Cái tuổi mà ta gọi là giống như hoa cái phải chị hàm tiếu, cái tuổi là tuổi dậy thì ha, không có người nào là không đẹp. Chẳng qua là cái đẹp mỗi người có một cái đẹp riêng mà không có cái đẹp nào đáng bỏ hết. Thế thì cái người mà nhìn hoa cũng vậy, cái người mà trong tâm mà ta nhìn thấy pháp tánh của dạng hoa là pháp tánh bình đẳng, thì ta nhìn tất cả đều là đẹp hết. Mà cái đó là phải có tư duy, có quán chiếu, có đi sâu dần trong đạo Phật thì các vị mới thọ hưởng, mới thọ dụng, mới thưởng thức được cái đó. Tự tánh chính thực của các pháp là tự tánh không biến đổi, thì đó gọi là ngã, là chân, là thường, là chủ thể, là sở y. Tự tánh không biến đổi thì đó gọi là ngã của Phật nói. Nhưng mình y hiểu rằng thuốc sữa Như Lai vì chúng sanh nói tất cả các pháp chân thật có ngã, bốn bộ đệ tử Như Lai đều phải tu cái pháp quán chân ngã như vậy. Phải tu pháp quán chân ngã, mà pháp quán chân ngã mà thấy được cái tính chất chân ngã rồi thì tất nhiên là đồng thời cũng thấy được tính chất chân thường, chân lạc, chân tịnh. Nhận thức được cái tính ngã của các pháp thì đồng thời cũng hiểu được là vì nó đã là ngã, tất nhiên là nó là thường. Mà nó đau thường thì tất nhiên là không có đau khổ rồi, không có mất mát, không có thất thố. Thế thì là có lại. Mà đã có ăn vui rồi thì là đương nhiên là không có bất mãn, bất bình, không có đau khổ. Thế là tình bốn bồ đệ tử của Như Lai đều và tu của pháp quán chơn ngã như vậy. Đây là cái phần hỗ trợ thêm cho rõ rằng phẩm này gọi là phẩm ai thán, phẩm thứ ba là thương tiếc khóc lóc và thở than sầu khổ kể lễ tiếc thương khẩn khoản với một người thân thương kính quý trước giờ phút tử biệt sinh ly là việc bình thường. Thế gian phàm phu đều vậy và phải như vậy, vì quan niệm rằng chết là hết, một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly. Phàm phu là vậy đó, hay vậy đó là phàm phu ấy nè, nhớ các vị có quyền làm, nhưng mà làm vậy có nghĩa là phàm phu, đó là cái tiêu chuẩn của phàm phu. Còn mình nói ngược lại là người ta nói mình là em gì đó lỗ nẻ tiến lên là vô đầu vô dĩ, là ông cha ông mẹ anh ca anh trai không nhớ kẻ trồng cây này kia, các cậu đủ thứ. Vì vậy cho nên là phàm phu có quyền làm như vậy, có quyền thương tiếc. Còn thứ ai khác của Thiên Long Bát Bộ của tứ chúng đệ tử Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn có thể A là thành phần chất liệu mê mờ còn nhiều hơn là chủng tử giác ngộ giải thoát. Đây là thành phần ai tháng thật sự. À, cũng có số đệ tử ai tháng thật sự, thương thiết thật sự. B là thành phần chứng quả đạt đạo, thanh lọc hết cái chất vô minh phiền não nội tâm, thanh thản tự tại với cuộc sống ngoại cảnh. Sự ai tháng của bậc người này hẳn không phải là ai tháng thật. Kinh điển Phật có cái danh từ gọi là thị hiện. Đây là sự dàn cảnh có dụng ý. À, trong phần chất liệu tạm với ai tháng Phật. Cũng như là ở thế gian mình cái này cũng có những người con mà thường thường là bất hiếu với cha mẹ, ăn ở keo kiệt, bụng xỉn, không lo giúp đỡ, bệnh hoạn, thuốc men, lúc tuổi già ha, mà cha mẹ chết rồi là họ ân hận, họ đau khổ, họ khóc ghê lắm. Còn có những người con hiếu, trong số còn có những người con hiếu, họ lo hết sức châu đáo cho cha mẹ, cung phụng, ăn uống, cúng dường, thuốc men, giặt giũ sạch sẽ. Nhưng mà tới kia cái ngày mà cha mẹ họ họ từ trần qua đời là họ không có khóc. Họ chỉ lo làm thế nào mà cho nó công việc của hậu sự của cha mẹ cho xong. Mà họ tỉnh, họ rất bình tĩnh mà họ lo công việc. Là vì người ta không còn ân hận, ta không thấy cái mất mát, cái thiếu thốn gì nữa. Đó là cái quy luật tất nhiên. Già, sinh lão, bệnh thì phải tử thôi, ta không có khóc. Hoặc là lâu lâu nói chuyện nhắc lại chuyện xưa thì có thể cảm động ứa nước mắt vậy. Trong có mà rên la mà ôm cái hàng rồi ngã tới ngã lui là tại vì mình đang ở không có tốt với cha mẹ, đang ở bất hiếu, thiếu trách nhiệm, không có đóng góp được. Thì bây giờ nói rằng là không còn, cha mẹ không còn nữa để mà mình đền ơn trả nghĩa ha. Thì thật ra là cái đó là nó phát xuất từ cái lương tâm của mình ban ngày, hành hạ của mình hàng ngày. Thành ra là công hàng Phật tử chúng ta để ý lo cho cha mẹ cho tốt, để sau đó cha mẹ mà qua đời là không có gì phải không. Hiểu được gì vậy là cái thành phần đệ tử này. Nên là coi như là gian cảnh khóc, khóc cho mình thị hiện. Thị hiện có nghĩa là bên ngoài thì có vẻ như vậy, mà thật sự bên trong người ta nhận thức được cái chân lý rồi, không có đau khổ gì vậy đâu. Hoặc là cái tình cảm nó còn sót lại, cái nhỏ nhỏ mà mình chưa thắng được cái lý trí, chưa thắng được tình cảm, có thể ướt nước mắt, có thể còn một cái phần biểu hiện nào đó sầu khổ mà người ta không có khổ nhiều. Cái đó là cái quan trọng lắm. Giá trị cao quý của người xuất gia là học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Tu học là nhiệm vụ chất yếu của một tỳ kheo, của người xuất sĩ. Tiếc thương khóc lóc sầu khổ dành cho những người phàm phu. Đường tu học phải luôn tiến bước. Học kinh điển Phật có hệ tư tưởng tiểu thừa, có hệ tư tưởng trung thừa và có hệ tư tưởng đại thừa, là cái đỉnh cao trong quá trình tu học chánh pháp. Sở dĩ bác bộ nhân viên quyền tiểu khóc than sức mướt sợ bằng gặp Niết Bàn, theo họ nghĩ Niết Bàn đồng nghĩa với chết mất. Nhưng mà chúng ta ai mà còn cái ý niệm là bằng Niết Bàn mà hiểu như chết mất đó mà, là chưa phải đệ tử Phật. Phải thường quán chiếu cái đó mà phải hiểu rằng Phật pháp thân Phật là thường trụ, Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ. Phải hiểu vậy đó mới là đệ tử Phật. Vì vậy chứ đừng khóc lóc, đừng khờ khạo như nhà kinh doanh khờ khạo. Vào kho trên bảo mà ra về chỉ có một con câu đá xinh xắn trong tay. Học đại thừa, tu hành đại thừa mới có cơ hội nhận thức chân lý toàn diện. Chừng nào chưa tu học đại thừa thì không thể hiểu Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ. Trong kinh Bách Vụ á, họ có nói một cái ví dụ là có cái chàng ngu, một cái người nhà giàu mà ngu, gọi là chàng ngốc, là có tiền có của mà ăn rồi mỗi ngày vậy là công việc làm của ông ta là ông ta kiếm được một cái tảng đá to để coi vậy. Thì mỗi ngày vậy là ngồi mà chạm mà đúc để cuối cùng là tạc ra con trâu bằng cái bắp tay vậy nè, con trâu bằng đá. À, cái diện tích này là viết đây là cái diện tích đó nè, làm cực khổ vô cùng gần cả cuộc đời mà chỉ vì làm để làm một món đồ chơi, nó tốn rất nhiều công nhiều sức. Câu bằng đá thì cái giá trị được cái gì thì mình đổ công lao sức lực của mình vô. Tu hành cũng vậy, tu hành mà không nắm được cái chân lý để mà đi tới giải thoát giác ngộ đó hả, mà chỉ cầu công danh là sự nghiệp là tiền tài là địa vị là tiếng khen là vân vân, cái thứ đó là con cầu đá trong tài. Đi vô cái nhà cái kho tân bảo thật là bao nhiêu của cải quý giá vô cùng mà mình không biết lùng, mình không biết lấy để nghe là rinh cái con cầu đá đem về để mà chân chơi là chẳng phải là ngu si là gì. Cái kho tàng của Phật pháp vô cùng phong phú, bao nhiêu pháp tu giải thoát giác ngộ, nó làm cho con người hạnh phúc vô biên, mà đi đổi lấy những cái danh vọng tiền tài tầm thường thì chẳng phải là ngu si là gì. Chừng nào chưa học đại thừa thì không thể hiểu được pháp thân tỳ lô giá na là thường trụ cúng dường thân cảnh pháp thân tỳ lô giá na. Chúng qua chỉ là biến nhất thiết, mà biến nhất thiết xứ như vậy có nghĩa là tỳ gia thành lý bất tằng sanh mà ta la thọ gian bất tằng diệt pháp thường trụ, pháp thân như lai thường trụ. Có lúc nào chúng ta xa rời Phật tánh thanh tịnh đó đâu, có lúc nào ta không sống trong pháp tánh thanh tịnh đâu. Phải để ý cái đó nha, tất cả cỏ cây hoa lá trời xanh mây nước cái tánh của nó đều là thanh tịnh, mà ta đang sống trong pháp tánh thanh tịnh đó. Ma bát nhã ba la mật thường trụ, niết bàn là thường trụ. Ma bát nhã ba la mật thường trụ là thế nào? Cái giáo lý mà tất cả chúng ta học nên để ý là ma bát nhã ba la mật đó là một pháp rất là sâu sắc ở trong đạo Phật. Đạo Phật mà thành bậc vô thượng bồ đề đó là không ngoài pháp thân, bát nhã và dạ thôi, ba cái đức đó giống như là cái chữ y mà của trên cái trán của Phạm Thiên, nó phải đứng đúng vị trí thì nó thành chữ y được. Pháp thân của Phật thì phải có do bát nhã, mà có pháp thân của bát nhã thì có giải thoát. Ba cái đó không bao giờ tách rời ra được. Vậy thì bát nhã là gì? Đây các vị đọc đó nha, bát nhã mà ta học đây đó, thường thường mà mỗi lần các vị học đó, kim cang bát nhã ba la mật hoặc là bát nhã ba la mật đa tâm tâm kinh đều là giáo lý bát nhã cả. Thế thì ta học bằng văn tự như vậy đó, ta gọi là văn tự bát nhã. Dựa trên văn tự mà nghiên cứu, mà tìm hiểu, mà tư duy, mà quán chiếu. Mà nếu mà quán chiếu để mà soi rọi để mà nhận thức á, thì ta gọi là quán chiếu bát nhã. Dựa trên văn tự học hỏi để nắm được cái tư tưởng, cái ý nghĩa của bát nhã, rồi vận dụng cái trí mà quán chiếu, mà tư duy coi coi cái văn tự dạy như vậy có đúng được cái chân lý hay không, mà biết nó có đúng chân lý hay không là phải vận dụng cái quán trí mà quán chiếu. Thế thì cái thứ hai tôi gọi là quán chiếu bát nhã. Cái thứ ba là nó đạt tới cái đỉnh cao là thành tựu. Thành tựu của bát nhã là gì? Là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Cái thứ hai là giai đoạn thứ hai, chiếu kiến. Chiếu kiến cái gì? Cái đối tượng nói chiếu kiến là chiếu kiến cái gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giới dài không. Đây, thế thì là cái người nào mà tư duy mà quán chiếu mà thấy được cái tính cách dài không của ngũ uẩn, đó là người đó đạt được cái thực tướng bát nhã. Đó là một ở trong ba cái bộ ba pháp thân bát nhã và giải thoát. Mà bát nhã thường trụ có nghĩa là cái chân lý mà giải thoát giai không dương sanh như quyển là cái nó muôn đời không bao giờ thay đổi được cái chân lý đó, cho nên gọi là bát nhã thường trụ, pháp thân thường trụ, bát nhã thường trụ và niết bàn cũng thường trụ. Niết bàn ai làm sao cho nó đau khổ được, ai làm sao cho nó bẩn thỉu được, ai làm sao cho nó ô uế được? Thứ không, không có cái gì làm cho nó ô uế được. Mặc dù là cái gọi là hiệu ứng nhà kính, nhưng mà hiệu ứng nhà kính là tại chúng ta nói là cứ đun ta nấu ta cho những khối độc nó bay lên ngoài, cho nếu như mà để một thời gian nó lắng đi thì cái hiệu ứng nhà kính đó cũng trả về cho cái vấn đục, cái
các cái thứ kia mà nó trở thành hư không thanh tịnh. Do vậy cho nên trên thế giới bây giờ ta muốn cái khí độc ở trong vũ trụ mà bớt đi á, người ta hạn chế tung ra những cái kho kia khí độc để mà coi lại cái thanh tịnh của hư không. Do vậy cho nên là cái giải pháp ha, cái nước bạn thanh tịnh đó không bao giờ ai làm sao cho nó mất cái cách thanh tịnh của nó được đâu. Cho nên nước bạn thường trụ, pháp thân thường trụ, pháp giả thường trụ, vì nó là chân lý mà. Học đại thừa sử dụng kiến giải đại thừa, người đạt đạo nhận rõ ba cái đích pháp thân bát nhã giải pháp của Như Lai không nghi ngờ bỡ ngỡ hay lạ lùng. Như Lai là vậy đó, pháp thân không phải Như Lai, nhưng không có pháp thân không có Như Lai, niết bàn không phải Như Lai nhưng không có niết bàn, không có Như Lai, bát nhã không phải Như Lai nhưng không có bát nhã là không có Như Lai. Như chữ y, ba cái điểm đứt ngang vị trí, ba cái điểm phá vị trí không còn là chữ y được nữa, là đệ tử Phật phải tu học như thế. À, và một đức Phật là hãy nói tới đức Phật thì đã có đức pháp thân, bát nhã và giải thoát. Bát nhã tức là phải gọi là trí đức, mà giải thoát tức là niết bàn đức và pháp thân đức. Pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Do vậy cho nên là ba cái đó là thường trụ, không có cái gì làm sao cho nó mất. Thường trụ nghĩa là không làm gì cho nó tiêu hoại được, bất khả phá hoại. Cho nên là Bồ Tát Mã Minh mà nói một cái câu trong đại thừa để tính câu đó độc đáo, nhất thiết chi pháp cùng bổn Như Lai, ly măng tự tốn, ly danh tự tốn, ly ngôn thiết tốn, ly tâm dương tốn, tất cách là bình đẳng, tất cách bình đẳng nha, bình đẳng nha, không có cái pháp nào là pháp đau khổ, không có pháp nào là pháp là làm cho người ta mất bình mất đẳng gì hết. Bình đẳng một tất thanh tịnh, cái thanh tịnh bản gì, tất cái bình đẳng bất khả phá hoại, không ai làm gì mà phá hoại được cái tấm thanh tịnh, cái tấm bình đẳng của vũ trụ này. Cho nên là cái pháp dầu có sanh có diệt, đó là hiện tượng tự nhiên, rồi phải hòa nhập vào trong cái bản thể bất biến, mà hòa nhập vào bản thể bất biến rồi đủ duyên đủ điều kiện thì lại duyên sanh ra một cái sự vật hiện tượng khác. Xuất gia theo Phật học, theo Phật học hiểu giáo lý tứ đế, thập nhị nhân duyên, tư duy quán chiếu chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là một thành công đáng kể. Phật thường khích lệ ngợi khen hạ người này, vì vậy những người hậu học thường nghĩ tưởng rằng vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh là chân lý tuyệt đối cứu cánh của đạo Phật. Đấy, cái này là đa số là tưởng vậy, tưởng đâu là mình tu học vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh của đạo Phật là mình đang có thành công rồi. Nhưng mình nên nhớ là không phải đâu á, cái đó là mình mới mất được cái viên sỏi đó, còn viên đạo Phật nó còn ở dưới đáy hồ á. Với nguồn giáo lý đại thừa đại niết bàn thì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh chỉ là những viên sỏi đá mà nhóm người chơi thuyền vui sinh hấp tấp dội vàng nhặt được ở đáy hồ mà tưởng là mình đã bớt mò được ngọc. Phải thật nhẹ nhàng và khéo léo, người trí mới bớt được ngọc lưu ly thật. Chừng nào nhận thức được cái tâm lý vô thường, vô ngã, tâm lý thường là ngã tính, chừng đó mới là mò được ngọc thật đó. Không tu học đại thừa đại niết bàn không biết được thường là ngã tịnh, là bốn cái thực đức tùy duyên mà bất biến ấy. Không tu học đại thừa đại niết bàn không biết được, không biết được thường chính là Phật, ngã chính là Như Lai,
Để ý hai cái từ này, thường chính là Phật, ngã chính là Như Lai. Mà ngã chính là Như Lai đây tức là Như Lai Pháp, Pháp thân. Mà thường chính là Phật đây tức là chỉ cho ứng thân. Cái chữ Phật là thường là chỉ cho ứng thân Phật. Mà khi nào mà nó Pháp thân Phật là ta dùng cái từ như Như Lai. Như Lai là chỉ cho Pháp thân Tỳ Lô đó, là biến nhất thiết. Chứ cái đó là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất bất giảm. Cái đó là thường trụ mà không bao giờ có bất khả phá hoại là cái đó. Là tôi thường chính là Phật, mà ngã chính là Như Lai, lạc chính là Niết Bàn. Tôi nói về đại chúng nghĩ ở trong tâm hồn của tất cả chúng ta, chúng ta có một cái lạc, cái tính lạc ở luôn, ở thường xuyên liên tục với chúng ta. Vậy mà ít có khi nào chúng ta thọ dụng được nó, cho nó ở luôn với chúng ta này. Các vị để ý mà tôi ghi đi, cái đó nó ở luôn với chúng ta, giống như nước biển thẳng lặng ở luôn với dưới biển. Vậy mà người ta chỉ thấy ào ạt lô nhô, chứ người ta không thấy được cái tấm thẳng lặng của nước biển. Và tại vì người ta không có cái phương tiện để nhìn đi luồn sâu dưới 1-2 ngàn, 5-10 ngàn thước ở dưới đáy biển. Người ta chỉ là để đi trên cái xuồng ngang, thành ra ta thấy biển là ào ạt và lô nhô là dồn dập. Chứ chúng ta mọi người đều có tính lạc. Do vậy cho nên là tôi đưa ra một cái chuẩn mà các vị để ý, các vị sẽ thấy khi nào mà chúng ta mà không vui, chúng ta bị một cái sốc nào mà khổ đến chúng ta đó, là nhất định rằng chúng ta có sốc, chúng ta sốc có sai lầm, hoặc là những người thân xung quanh ta sốc có sai lầm. Cái nếu như mà ta sốc không có sai lầm, sốc theo chân lý hả, rồi những người xung quanh ta cũng có học Phật, cũng sốc theo chân lý, là chúng ta có cái an vui thật sự. Dám nói thẳng thừng như thế, bởi vì trong tất cả chúng ta mọi người đều có cái tâm lạc ở luôn với chúng ta, mà kinh điển thường gọi là tự tánh thanh tịnh nhất biết bạn của mọi người. Tại chúng ta không gặp, chúng ta không có cơ hội để đi biển lặn với đáy biển. Trên những cái tàu lặn đó mới thấy được cái tánh tịnh của biển. Còn cái tàu mà chở hàng á, tàu diễn vua ở đây là không thấy được, không thấy được cái tính tịnh của biển. Mà tàu lặn là thấy được tính tịnh của biển. Cái biển không phải là ào ạt vô nhô, không phải là sóng dập gió dồi cấp 7, cấp 8, cấp 12, không phải vậy. Và đạo nói ngã là nói cầu may, không biết thế nào là ngã, thế nào là không ngã. Như mới ăn gỗ, ngẫu nhiên mà thành ghét chữ, do duyên có đó. Trước kia Như Lai nói vô ngã, tu học đại thừa đại đắc với bàn, ngã tức là pháp thân vậy. Một thầy thuốc giỏi cấm bệnh nhân uống thuốc sữa để trị bệnh cứu người, rồi cũng bắt bệnh nhân uống thuốc sữa cũng để trị lành bệnh cứu người. Như Lai bà gì luôn vậy là. Như Lai Thế Tôn làm vị vô thượng y dương đó, nói vô thường cũng cứu được người, đưa tới quả thanh văn duyên giác. Rồi nói thường lạc ngã tịnh cũng cứu người, đưa Bồ Tát đạt đến cái đỉnh cao là Bồ Đề vô thượng Niết Bàn vô thượng. Vậy đúng chưa? Giống như đi thầy thuốc đó, bảo rằng ngưng uống sữa cũng cứu bệnh nhân, sau đó bảo uống sữa cũng cứu được bệnh nhân. Nói vô ngã để đem lại thì giải thoát giác ngộ cho mọi người, nói ngã cũng đem lại thì giải thoát giác ngộ cứu cánh cho mọi người. Rõ là đánh y dương vô thượng là Phật Thích Ca của chúng ta đó. Vừa hết cái bài ha. Ôi cái này tôi nói bài nào mà thấy hay lắm. Học kinh này rất hay, rất đại thừa, trong đại thừa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
đạo vô